Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng ta đã bước vào một năm mới. Sẽ có gì xảy ra trong những ngày tới chúng ta không biết. Chúng ta chỉ có thể ôn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, dự phóng hay hoạch định chương trình cho tương lai. Nhưng biết rõ và nắm vững tương lai là điều không ai làm được. Dù biết vậy, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn sống như thể là tương lai nằm hoàn toàn trong tay của mình. Chính vì thế mà Thánh Kinh có những lời dạy như sau. Thư Gia Cơ chương thứ tư trong Thánh Kinh Tân Ước ghi những lời như sau. Có người nói, nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh, chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định. Tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Đó là lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh về chuyện tương lai. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới và đây là những lời đáng cho chúng ta suy gẫm. Những lời Thánh Kinh này cho chúng ta thấy ít nhất ba điều sau đây về tương lai. Thứ nhất, tương lai là cõi vô định, không ai biết chắc chắn cả. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Đây không phải là một cái nhìn bi quan, nhưng là một nhận định thực tế. Cái thực tế đó là chúng ta chỉ có thể biết được chắc chắn sự việc cho đến giờ phút hiện tại. Những gì xảy ra trong tương lai, dù chỉ là một giây phút, một nháy mắt, một cái tích tắc tiếp theo chúng ta cũng không rõ. Nói đúng hơn, chúng ta có thể dự phóng là sẽ có gì xảy ra, nhưng nói chắc chắn là sẽ có gì xảy ra không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Giả sử như bạn đang lái xe giờ này, bạn biết mình sẽ đi đến đâu, sẽ làm gì. Nhưng đi được đến đó và làm được điều mình dự tính hay không, đó là việc khác. Tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc, trong nháy mắt, và không ai có thể ngờ trước được. Có người sẽ nói rằng nếu suy nghĩ như thế thì ta còn làm được gì? Nếu cứ nghĩ giây phút tiếp theo ra sao không ai biết thì ai còn dám tính toán việc gì hay là đi đâu nữa? Đúng, chúng ta không thể chỉ ngồi suy nghĩ như vậy rồi không dám tính toán di chuyển hay làm việc gì cả. Chúng ta phải sống, phải tính toán, phải hoạch định chương trình. Nhưng phải làm những việc đó trong ý thức là tương lai không nằm trong tay chúng ta. Tôi không biết bạn đã có những dự tính gì cho năm mới này. Hoạch định, dự tính là điều tốt, nên làm. Nhưng bạn có hoạch định và dự tính trong ý thức là dù mình tính như vậy, nhưng có thể mình không đạt được điều mình dự tính hay không? Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về một người giàu có, công việc làm ăn phát đạt. Người đó dự định nhiều điều cho tương lai. Nhưng ông ta quên đi một yếu tố quan trọng, đó là ông không thể kiểm soát ngay cả đến sự sống mà ông đang có. Tôi xin đọc lại cả ngụ ngôn đó cho bạn nghe như sau. Thánh Kinh ghi, người giàu kia trúng mùa, thu hoạch hoa lợi dư dật. Kho lúa quá đầy không còn chỗ chứa thêm. Ông phải suy tính mãi. Cuối cùng ông quyết định. Được rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn hơn. Như thế sẽ có đủ chỗ chứa tất cả của cải hoa lợi. Xong xuôi ta sẽ tự nhủ. Của cải này có thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Nhưng Thượng Đế bảo, ngươi thật dại dột. Tối nay, ngươi qua đời. Của cải dành dụm đó để cho ai? Tối nay, ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai? Đây cũng là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần đặt ra trước khi tính toán hay là hoạch định bất kỳ điều gì. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải hoạch định tính toán trong ý thức là có một ẩn số trong đời sống. Ẩn số đó là tương lai, mà chỉ khi nào đến đó, ta mới có lời giải đáp đầy đủ. Bài học thứ nhì chúng ta ghi nhận qua phần Thánh Kinh mà chúng ta vừa đọc là đời sống của chúng ta rất mong manh. Tương lai chẳng những vô định, nhưng cũng rất mong manh. Đời người như thể phù du, sớm còn, tối mất, công phu lỡ làng. Không ai trong chúng ta lại không biết điều này. Nhưng chúng ta đã xử sự như thế là chúng ta sẽ sống mãi ở trên trần gian này. Tôi xin đọc lời Thánh Kinh lúc nãy để bạn nghe lại. Có người nói, nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Sương mù buổi sáng là điều làm cho ta rất khó chịu mỗi khi phải lái xe trong sương như vậy. Nhưng ai cũng biết rằng khi nắng lên sương sẽ tan ngay. Đó cũng là hình ảnh của đời sống chúng ta. Mới ngày nào còn trẻ, nay đã già rồi. Mới ngày nào còn sung sức, nay sức lực đó không còn nữa. Chúng ta đã hoạch định và toan tính rất nhiều. Nhưng đến bây giờ chúng ta đã thành đạt được gì? Có thể nói, làn sương của đời sống chúng ta đã bắt đầu tan và phút chốc sẽ không còn. Nếu tương lai vô định và đời sống mong manh, thì chúng ta phải làm gì? Lời dạy thứ ba trong phần Thánh Kinh trên như sau. Đúng ra, anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này việc kia. Câu này cũng dạy chúng ta hoạch định và toan tính cho tương lai, nhưng trong một ý thức hoàn toàn khác hẳn với cái hoạch định và toan tính ban đầu. Cái hoạch định và toan tính ban đầu là cái hoạch định tự phụ của một người gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống. Có hai điều chúng ta cần phân biệt trong đời sống, đó là ỷ lại và tin cậy. Đời sống đức tin không phải là đời sống hèn yếu ỷ lại, nhưng đời sống đức tin là đời sống tin cậy nơi Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, dịp tiện làm việc, học hành, phát triển khả năng. Ngài cũng là Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Thánh Kinh bảo chúng ta phải hoạch định chương trình, nhưng hoạch định trong ý thức, nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn chỉ có nghĩa là sống theo ý muốn của Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Ngài, ý thức tính cách mong manh và giới hạn của con người. Nếu Chúa muốn, và chúng ta vẫn còn sống, thì sẽ làm việc này việc kia. Làm việc này việc kia, đó là hoạch định toan tính cho đời sống. Nhưng chúng ta phải hoạch định và toan tính trên hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, nếu Chúa muốn, và điều kiện thứ hai, chúng ta vẫn còn sống. Nếu Chúa muốn, nói lên lòng tin của chúng ta nơi Đấng Chí Cao, Đấng ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, mà nếu Ngài lấy lại, chúng ta không còn gì nữa. Chính Ngài là Đấng nắm giữ tương lai và biết rõ tương lai. Nếu Chúa nắm giữ tương lai của tôi, thì việc tôi trao phó tương lai của tôi vào tay của Chúa, không có gì là khó hiểu cả. Chúng ta vẫn còn sống, cho thấy tính cách mong manh của đời sống. Hoạch định, toan tính trong cái mong manh đó, tức là ý thức rằng, chúng ta không sống ở đời này mãi, và cuộc sống thân xác chỉ là tạm bợ. Đời sống tâm linh và cõi vĩnh hằng mới là nơi đáng cho chúng ta chú tâm để chuẩn bị cho nơi ở đời đời đó. Chúng ta đã bắt đầu một năm mới. Bạn định làm gì trong năm nay, tôi không rõ. Nhưng tôi xin phép được đề nghị với bạn hai điều. Thứ nhất, đừng quên Thiên Chúa là Đấng đã ban cho bạn sự sống, hơi thở và tất cả những gì bạn đang có giờ này. Ngài là Đấng nắm giữ tương lai của bạn. Bạn đã đặt lòng tin nơi Ngài chưa? Thứ hai, Đừng quên đời sống mong manh, chóng qua. Chỉ những giá trị tâm linh mới còn lại mãi mãi. Giá trị tâm linh đó được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thượng Đế trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết vì tội của bạn và tôi. Đặt lòng tin nơi Chúa, trao phó đời sống mình cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả những ân phúc tâm linh mà Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống và kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa. Lời cuối trong phần Thánh Kinh mà tôi đọc cho bạn nghe lúc nãy có câu như sau. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Ở đời này người ta chỉ buộc tội những ai làm điều sằng bậy. Nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết điều tốt, điều phải mà không làm, chúng ta cũng mắc tội với Ngài. Bạn đã nghe lời dạy của Chúa hôm nay. Đây là sứ điệp đầu năm của Chúa cho bạn. Hãy làm theo lời dạy của Ngài. Đừng sống tự phụ nữa, nhưng hãy sống trong ý thức đời sống mong manh và tương lai nằm trong tay của Chúa.
Cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. Xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin yêu dắt con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. Trong năm mới này, và suốt cả cuộc đời con. Trong năm mới này, trong năm mới này, và suốt cả cuộc đời con.
Khương vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Cảm ơn Ngài về một năm đã qua. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính thưa quý thính giả, khi đón mừng năm mới, một vài tư tưởng đến với tôi và tôi xin phép được chia sẻ với quý vị trong câu chuyện gia đình hôm nay. Tư tưởng đầu tiên là tương lai là một cái gì đẹp, đầy hứa hẹn, nhưng cũng thật là vô định và huyền bí. Một vị mục sư nọ nói, kiến thức của con người ngày nay đã gia tăng rất nhiều, người ta biết được nhiều điều huyền bí trong nhiều lĩnh vực, thực hiện được những công trình lớn lao, những công việc mà trước kia không ai dám nghĩ tới. Chẳng hạn như con người có thể tách hạt nhân ra thành nhiều phần nhỏ, có thể xây những tòa nhà cao lớn, mở đường đi dưới đáy biển. Người ta có thể thay những bộ phận chính yếu trong cơ thể, khám phá những bí mật trong không gian. Và cụ thể nhất là công dụng kỳ diệu của máy điện toán do con người chế tạo, đang ảnh hưởng trên đời sống chúng ta mỗi ngày. Vị mục sư đó nói tiếp, con người đã tiến rất xa về mặt kỹ thuật, gia tăng vượt bậc về kiến thức. Nhưng có một điều con người vẫn bó tay, đó là con người không biết gì về ngày mai. Ngày mai sẽ có gì xảy ra, không ai biết. Không ai có thể dùng phương cách gì hay một cái máy nào để biết chính xác những việc của ngày mai. Ngày mai là điều thuộc thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Chỉ một mình Ngài biết, và Ngài chỉ hé mở cho chúng ta từng ngày khi mặt trời hiện ra ở chân trời. Ngay cả khi đã nhìn thấy một ngày mới, chúng ta cũng chỉ biết được những gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Những giây phút kế tiếp vẫn hoàn toàn bí mật. Dĩ nhiên là chúng ta có thể hoạch định, dự tính những điều mình sẽ làm trong ngày mai. Nhưng chỉ là dự định và toan tính, chứ không ai dám nói rằng mình chắc chắn sẽ làm được những việc đó trong thời điểm đã định. Thưa quý vị, tương lai vô định và bí mật đối với con người, nhưng không có gì là bí mật đối với Đức Chúa Trời. Mọi sự trong vũ trụ này đều ở dưới quyền kiểm soát của Ngài. Vì Chúa nắm giữ tương lai, chúng ta nên trao phó tương lai của chúng ta cho Chúa. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng yêu thương, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta nếu chúng ta bằng lòng dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa. Kinh Thánh dạy, chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Sứ đồ Gia-cơ thì khuyên, hỡi anh em là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm và buôn bán phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Trước tương lai vô định, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường và nương cậy nơi Chúa hoàn toàn. Một ý tưởng đến với tôi trong đầu năm nay là những ngày tháng trong cuộc đời chúng ta ngắn và quý. Vì thế chúng ta phải sử dụng cẩn thận, đặt thứ tự ưu tiên đúng chỗ. Có lẽ quý vị đều đồng ý rằng thời gian trôi qua quá mau. Mới ngày nào chúng ta bước vào thập niên 90, mà bây giờ thập niên đó đã là quá khứ. Năm mới này rồi cũng sẽ đi qua nhanh như thế, hay là nhanh hơn nữa, nhất là đối với những người đã lớn tuổi. Thời gian thì qua mau, mà chúng ta ai cũng có quá nhiều việc để làm, nên có bao nhiêu việc chúng ta chưa kịp làm thì đã không còn cơ hội để làm nữa. Nhìn lại năm đã qua, tôi cảm thấy ân hận vì có những việc cần làm mình chưa làm. Trong khi đó, có những việc mình mất nhiều thời giờ để làm mà thật sự là không cần thiết. Thì giờ và ngày tháng quý vô cùng, vì đó chính là cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta phung phí thì giờ là chúng ta phung phí chính cuộc đời của mình. Thánh Kinh dạy rằng số các ngày định cho chúng ta đã được ghi vào sổ của Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày đó. Và những ngày tháng Chúa định cho cuộc đời mỗi người chúng ta không có thêm, mà trái lại, khi chúng ta chào đời, là nó bắt đầu bớt dần đi. Vì những ngày tháng, những giây phút của cuộc đời rất là quý, chúng ta cần sử dụng thế nào để đem lại hữu ích cho chính mình và cho người chung quanh. Chúa ban cho chúng ta mỗi người một cuộc đời dài ngắn khác nhau. Nhưng cuộc đời dài hay ngắn không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có sử dụng những ngày tháng Chúa cho một cách khôn ngoan, hữu ích hay không. Trước một năm mới còn nguyên vẹn, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời thánh kinh dạy như sau. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Và lời cầu nguyện chúng ta cần dâng lên Chúa trước thềm năm mới là: Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Biết đếm ngày tháng có nghĩa là biết sử dụng ngày tháng một cách khôn ngoan, không phí phạm. Có người đã viết lên 10 đề nghị về cách sử dụng thì giờ. Chúng tôi xin chia sẻ lại cùng quý vị sau đây. Đề nghị thứ nhất, hãy dành thì giờ để suy nghĩ, suy tư, vì đó là nguồn của sức mạnh. Chúng ta không nên bắt chước những gì người khác làm hay bắt chước những gì ta thấy trên TV, báo chí, nhưng hãy suy nghĩ, đặt một hướng đi cao đẹp cho cuộc đời mình. Đề nghị thứ hai là hãy dành thì giờ để chơi đùa. Đó là bí quyết để được trẻ lâu. Nhiều người quanh năm chỉ biết làm việc, không dám nghỉ ngơi, chơi đùa, sợ mất thì giờ. Chúng ta hãy dành thì giờ chơi đùa với con cháu, với bạn bè, với người thân. Hãy cho thân xác được nghỉ ngơi. Đề nghị thứ ba, hãy dành thì giờ để đọc sách, vì đó là nguồn suối khôn ngoan. Ngày nay dù có nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, đọc sách vẫn là phương cách tốt nhất để ta học hỏi và rèn luyện tâm trí. Đề nghị thứ tư, hãy dành thì giờ cầu nguyện với Chúa, vì đó là sức mạnh lớn nhất trên trần gian. Chúng ta đừng quên nhu cầu của linh hồn, hãy dành thì giờ chăm sóc nhu cầu tâm linh, hãy nối lại mối tâm giao với Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Ta sẽ thấy đời sống thỏa vui và ý nghĩa. Đề nghị thứ năm, hãy dành thì giờ ban tình yêu và tiếp nhận tình yêu, vì tình yêu là món quà Chúa ban cho con người. Chúng ta hãy sống với mọi người bằng tình yêu thương. Đề nghị thứ sáu, hãy dành thì giờ làm bạn với người chung quanh, vì đó là con đường dẫn đến hạnh phúc. Có nhiều người có tiền mà không có bạn, vì người đó không muốn kết thân làm bạn với ai. Đó là những người bất hạnh nhất trên đời. Đề nghị thứ bảy, hãy dành thì giờ để vui cười, vì tiếng cười là âm nhạc của linh hồn. Quý vị có vui vẻ, vui cười với người chung quanh không? Nhất là với vợ con hay chồng con? Hay lúc nào chúng ta cũng nghiêm nghị, cau có? Hãy sống thoải mái, dễ dãi, sẵn sàng cười vui, để gia đình chúng ta tràn đầy âm nhạc của linh hồn. Đề nghị thứ tám, hãy dành thì giờ chia sẻ điều ta có với người khác, vì một ngày sống ích kỷ sẽ ngắn ngủi và vô nghĩa. Chúng ta đang có nhiều điều dư thừa không dùng đến trong nhà. Hãy đem san sẻ với những người kém may mắn hơn ta. Ta sẽ thấy đời sống ý nghĩa hơn. Đề nghị thứ chín, hãy dành thì giờ để làm việc, vì đó là niềm hãnh diện của thành công. Thay vì ngồi than vãn thì giờ qua nhanh, hoặc đốt cuộc đời bên những cuộn video, bên sòng bài, canh bạc, hãy làm việc để ta có thể hãnh diện về những kết quả do tay ta làm ra. Và đề nghị thứ 10, hãy dành thì giờ tham gia công tác từ thiện, vì đó là cách để đầu tư ở thiên đàng. Lời Chúa dạy, đừng chứa của cải trên trần gian này, nhưng hãy chứa của cải trên thiên đàng bằng cách dâng cho Chúa và giúp người nghèo khổ. Thưa quý thính giả, trong năm mới này, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng những ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời mình cách khôn ngoan như lời Chúa dạy. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Một ngày ăn vui Thiên Chúa đã ban cho dân trước khắp muôn đời. Ngàn lời ca vang, điệu nhạc hân hoan, bước chân rộn ràng trong ánh mai ngập tràn. Quyết chí bước tới ngước mắt lên trông chờ, Thiên Chúa ban ưa sẽ dắt chân đến ngày. Một ngày ăn vui, một ngày tươi mới, vui sống trong ơn lành. Dù trời giông bão, giạt rào mưa rơi ngăn lối trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn. Nguyện Ngài đưa dẫn, dìu bàn chân con theo Chúa không dần lòng quên hết bao buồn phiền. Tin Chúa ban mưa sẽ dắt chân đêm ngày, dẫu giữa sông gió Chúa nắm tay đưa đường. Rồi ngày trôi qua, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. Thiên Chúa đã ban cho dân trước khắp muôn nơi ngàn lời ca vang, điệu nhạc hân hoan, vui bước chân rộn ràng trong ánh mai ngập tràn. Quyết chí bước tới ngước mắt lên trông chờ, Thiên Chúa ban ưa sẽ dắt chân đêm ngày. Một ngày an vui, một ngày tươi mới, vui sống trong ơn lành. Dù trời giông bão, giạt rào mưa rơi ngăn lối trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn. Nguyện Ngài đưa dẫn, dìu bàn chân con theo Chúa không dần lòng quên hết bao muôn phiền. Tiếng Chúa phán ưa sẽ dắt chân đêm ngày, dẫu giữa sông gió Chúa nắm tay đưa đường. Rồi ngày trôi qua, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. Nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. Nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng.